Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn đang vui hưởng tình yêu Chúa dành cho mình, cũng như tình yêu các bạn dành cho nhau trong thời gian đẹp nhất của tình yêu đôi lứa. Đó là thời gian chuẩn bị cho ngày cưới. Dù trong thời gian đẹp đẽ này, có lẽ các bạn cũng không tránh được những lúc buồn giận nhau hoặc bất đồng ý kiến với nhau, phải không? Nhưng chúng tôi mong rằng qua những phiền giận hay những bất đồng ý kiến đó, các bạn sẽ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và cùng trưởng thành trong tình yêu. Trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một vấn đề có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình, nhất là đối với những vợ chồng mới cưới, nhưng lắm khi chúng ta ít để ý đến. Đó là vợ và chồng tuy yêu nhau và tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng vẫn có nhiều điều khác nhau, có khi là những điều trái ngược nhau. Bạn và người bạn đời tương lai yêu nhau và quyết định đi chung đường đời vì hai người có nhiều điểm hợp nhau hoặc giống nhau. Dù vậy, các bạn đừng quên rằng hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt với những đặc điểm và đặc tính khác nhau. Có lẽ các bạn cũng đã nghe câu nói: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Câu này mô tả thật đúng những giống nhau cũng như những khác nhau giữa vợ chồng. Vợ chồng là một, nhưng trên nhiều phương diện vẫn là hai con người khác biệt và riêng biệt. Các bạn cần biết mình khác nhau như thế nào, khác nhau về những mặt nào, để có thể hiểu nhau, chấp nhận nhau và sống hài hòa với nhau. Như chúng tôi đã chia sẻ trước kia, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng bạn phải cùng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và có cùng một chí hướng trong đời sống. Đây là hai điều kiện căn bản cho một hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải có cùng niềm tin nơi Chúa và có cùng một chí hướng là hai vợ chồng bạn sẽ hòa hợp với nhau trong mọi phương diện. Trái lại, sau khi sống chung một thời gian, các bạn sẽ thấy vợ chồng mình có nhiều điều khác nhau, đến nỗi khiến các bạn ngạc nhiên và có khi cảm thấy bực bội nữa. Nhiều người ngay trong tuần trăng mật đã buồn và thất vọng khi thấy vợ hay chồng có nhiều điều khác với mình quá. Khác trong cách ngủ, nghỉ, cách ăn uống, khác trong những sở thích và cách giải trí, cách nghe nhạc, cách mua sắm, vân vân. Nhiều người thất vọng vì nghĩ rằng vợ chồng phải có sở thích và tính tình giống nhau, phải giống nhau hoàn toàn thì mới hạnh phúc. Vợ chồng giống nhau hoàn toàn là điều không bao giờ có. Vì nếu hai người giống nhau hoàn toàn thì đã không thu hút nhau và không đi đến chỗ yêu nhau. Thật ra, bạn và người yêu đến với nhau và yêu nhau là vì hai người khác nhau. Vì người này có những điều mà người kia ưa thích hoặc khao khát. Chính những khác biệt giữa hai người đã đem hai người lại với nhau. Vì thế, khi trở nên vợ chồng rồi, các bạn đừng ngạc nhiên hay thất vọng khi khám phá ra là mình và người phối ngẫu có nhiều điều khác nhau. các bạn cũng không nên tìm cách thay đổi người yêu để người đó trở nên giống như mình, làm theo ý mình, thích những gì mình thích. Nếu làm như thế, các bạn sẽ không tránh được xung đột và vợ chồng càng buồn phiền nhau hơn. Hơn thế nữa, thay đổi con người là điều chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm được mà thôi. Trong hôn nhân, vợ chồng là một, như lời Chúa Giêsu dạy. Chúa nói, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19 câu 6 phần A. Tuy nhiên, hai người vẫn là hai cá nhân riêng biệt và đặc biệt. Vợ chồng bạn tuy yêu nhau, có nhiều điểm giống nhau, hợp ý nhau, cùng chia sẻ với nhau một cuộc sống, ở chung dưới một mái nhà, nhưng các bạn vẫn có nhiều điều khác nhau. Bạn và người yêu khác nhau vì trước hết hai người thuộc hai phái tính. Và người nam, người nữ có rất nhiều điều khác nhau. Có người đã nói, các ông và các bà không chỉ khác nhau ở vóc dáng và hình thể bên ngoài, nhưng khác nhau trong từng tế bào. Không những thế, bạn và người phối ngẫu khác nhau vì hai người sinh ra và lớn lên trong hai gia đình khác nhau, được dưỡng dục trong hai hoàn cảnh khác nhau, có cha mẹ khác nhau, sống với những nghề nghiệp khác nhau. Vì những khác biệt đó, hai người sẽ có cách làm việc, ăn uống và những thói quen khác nhau. Cách chi dùng tiền bạc, mua sắm, cách giải trí và sở thích của hai người cũng khác nhau. Thêm vào đó, mỗi người lại được Chúa ban cho những khả năng và tính tình khác nhau. Vì thế, vợ chồng bạn chắc chắn sẽ khác nhau. Khi thành hôn với nhau, các bạn đem tất cả những khác biệt đó vào trong gia đình mới của mình. Vì thế, các bạn có thể sẽ ngỡ ngàng lúc đầu khi thấy mình có nhiều điều khác nhau. Và nếu không khéo ứng xử, những khác biệt đó có thể khiến vợ chồng bạn phiền giận nhau và bực bội với nhau. Trái lại, nếu biết chấp nhận và dung hòa, những khác biệt đó sẽ đem lại cho hôn nhân của các bạn những màu sắc tươi đẹp và nhiều điều thích thú. Ngoài những khác biệt chúng tôi trình bày ở trên, bạn và người phối ngẫu tuy là một trong hôn nhân, nhưng là hai cá nhân riêng biệt trước mặt Chúa. Chúa giao cho vợ và chồng những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Và đến ngày cuối cùng, mỗi người sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những việc mình làm. Về mặt tâm linh, hai vợ chồng là hai linh hồn riêng biệt. Dù đức tin của vợ chồng có thể ảnh hưởng đến nhau như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 14 và 16, nhưng vợ chồng không thể tin Chúa dùng cho nhau, vì lời Chúa dạy, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Trích sách Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4 và Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36 thì ghi như sau: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Không những vợ và chồng, mỗi người cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu và giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa để đức tin được tăng trưởng. Mỗi người cũng phải sống cho Chúa, lo hầu việc Chúa để xứng đáng nhận phần thưởng khi Chúa trở lại. Người nào kính yêu Chúa và vâng giữ lời Chúa có thể mang lại phước hạnh cho cả gia đình. Nhưng về phần thưởng trong ngày cuối cùng, Kinh Thánh cho biết, chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa Cứu Thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 10. Và Chúa cũng tuyên bố, này ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền chương 22 câu 12. Ngoài ra, bạn và người phối ngũ cũng là hai con người riêng biệt và đặc biệt vì được Chúa ban cho những cá tính và khả năng khác nhau. Chúng ta không thể thay đổi đặc điểm của mình hay bỏ những cá tính Chúa ban để giống vợ hay chồng. Vợ chồng bạn có thể bắt chước cái tốt của nhau và bỏ đi những tính xấu hay những thói quen xấu để trở nên người trưởng thành hơn và để đời sống vợ chồng được hài hòa hơn. Nhưng các bạn không thể thay đổi đặc tính của mình hay bỏ đi những khả năng Chúa ban để giống vợ hay chồng mình. Ví dụ, hai vợ chồng bạn, một người thì quá nhanh nhẹn, nóng nảy, nghĩ gì làm ngay nên được việc, nhưng có khi trở thành nhanh nhẩu đoảng và làm hỏng việc. Trong khi đó, người kia thì quá chậm chạp, nên bình tĩnh, cẩn thận và đỡ lầm lỡ, nhưng cũng có khi vì quá chậm mà trễ nải và hỏng việc. Trong trường hợp đó, các bạn có thể học hỏi và bắt chước điều tốt ở nhau, đồng thời nhìn nhận khuyết điểm của mình và nhờ sức Chúa sửa đổi. Người có tính nhanh nhẹn đừng buộc người kia cũng phải nhanh như mình, nhưng hãy tập tính chậm lại để tránh lầm lỗi. Người có tính chậm chạp cũng nên tập nhanh nhẹn hơn để không trễ nải hoặc gây thiệt thòi cho vợ hay chồng mình. Tương tự như vậy, nếu vợ chồng bạn có những sở thích khác nhau, đừng chê trách hay bực bội nhau. Cũng đừng ép người kia phải thích điều mình thích. Nhưng ngược lại, mỗi người hãy chiều ý người bạn đời. Hãy thử làm điều người đó thích. Biết đâu bạn sẽ tìm được một sở thích mới. Ví dụ, người chồng thích đi câu cá. Người vợ chỉ thích ở nhà đọc sách. Để chiều nhau, người vợ thử đi câu cá với chồng một lần cho biết, rồi một ngày khác, người chồng hy sinh thì giờ đi câu cá, ở nhà, đọc sách và trò chuyện với vợ. Nếu các bạn chiều nhau như thế, dù vợ chồng bạn có nhiều điều khác nhau, sẽ vẫn gần nhau và có thể dần dần trở thành giống nhau. Ngược lại, nếu các bạn không chiều nhau, nhưng mạnh ai nấy làm điều mình thích, thì không bao lâu sau, mỗi người sẽ có niềm vui riêng, sẽ bận rộn với những công việc riêng, và vợ chồng sẽ dần dần xa cách nhau. Để tránh điều bi đát đó xảy ra cho gia đình mình, chúng ta cần thực hành lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô viết, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những điểm tương đồng và dị biệt trong đời sống vợ chồng. Mời các bạn đón nghe. Thân mến, chào các bạn.